Ngọc, Hằng ngồi uống nước ở một góc nhà hàng trong khách sạn. Vẻ ưu tư trải đầy trên gương mặt của Ngọc. Người đàn ông Việt Kiều tối hôm nọ đến thuê phòng khách sạn, cũng ngồi uống cà phê một mình ở bàn bên kia. Đó là người đàn ông đã ném cho Ngọc cái nhìn dữ dội, khiến cô lo ngại. Ông ta mang vẻ cô đơn, lo nghĩ, cứ nhìn mông lung ra ngoài phố. Chị Ngọc có để ý thấy ông Việt Kiều này kỳ kỳ không? Kỳ làm sao? Ngọc rời dòng suy nghĩ riêng tư, quay nhìn người đàn ông vẻ đang đơn độc. Hằng lý sự. Thì về thăm quê hương gì mà suốt ngày nằm lì trong phòng, cũng chẳng có ai đến thăm. Ngọc gạt ngang nỗi nghi hoặc của Hằng. Em đừng suy đoán lung tung. Biết đâu ông ta có lý do gì đó. Là khách, ông ta thanh toán tiền phòng đầy đủ là được. Đừng làm cho người ta khó chịu vì những ánh mắt tò mò. Thế nhưng Hằng vẫn bám riết ý nghĩ. Nhưng em thấy có gì đó không ổn. Hay là... Chịu hết nổi, Ngọc phì cười. Sao em có vẻ giống ông xã của chị? Cứ nhìn thấy điều gì hơi là lạ một chút là ngờ vực. Em có nghe người ta nói, cúng Rama, quét nhà ra rác không? Hằng xoay chuyển câu chuyện. Chị Ngọc, em hỏi chị điều này, với điều kiện đừng giận em nghe. Gì nữa đây, người đẹp rắc rối. Ngọc thờ ơ hỏi Hằng, rồi Hằng mở to mắt, cố nói cho hết câu. Việc chị bỏ nhà vô đây ở, có phải chị với ông xã bắt đầu ly thân? Sao em biết? Ai nói như vậy? Ngọc hơi ngạc nhiên. Thì em đoán. Chắc anh Thái sẽ mừng lắm. Hằng nói, ném cho Ngọc con mắt nhìn có chiếc đuôi kéo dài bao nhiêu là ngờ vực, ý nhị. Đã hiểu, Ngọc cười buồn. Nè, chị nói cho em biết, em phải lo chinh phục anh Thái. Hãy quên chị trong chuyện của hai người đi, nhớ chưa? Được đúng như mong đợi, Hằng cười rạng rỡ. Thật vậy hả chị? Em sợ... Vậy là em thiếu tự tin rồi. Chị có lý, em sẽ ráng hết sức. Còn chị? Ngọc thở dài. Nhớ con trai chị quá. Hằng cười, cố làm cho Ngọc vui theo mình. Nhớ cả ông xã nữa phải không? Chịu thiệt đi cho rồi. Lần này Ngọc không cười nổi. Cả cõi lòng héo hắt. Cô chỉ còn muốn quay về nhà và cuộn mình trong vòng tay của chồng. Cô Chỏi và Hân quay cuồng đến mệt nhoài nơi sàn nhảy, kéo nhau trở lại bàn uống nước. Điện thoại di động reo lên. Cô Chỏi nghe. Mẹ hả? Con đây. Mới 10 giờ đêm mà về nhà. Con buồn chết. Thôi được. Cô Chỏi cất điện thoại, nói với Hân. Hễ tao ở nhà là bị bà già bó buộc chịu không nổi. Bởi vậy, tao đi bụi tự do thoải mái hơn. Con trai phải được hành động theo ý muốn. Bà kêu về hả? Hân hỏi, bà già tao cũng vậy. Cô Chỏi trề môi. Chán quá. Tại đang kẹt nên phải chiều theo bà. Cãi lời là bà không ủng hộ thì nguy. Hân ngờ vực hỏi. Mày đang kẹt vụ gì vậy? Cô Chỏi gạt ngang nhìn nơi khác. Không phải chuyện dành cho tầm cỡ như mày. Đi thôi. Hân hậm hực vì bị bạn xem thường, lầm bầm. Để coi mày giấu được bao lâu. Tại góc phố gần khu vũ trường, một chiếc xe mô tô của cảnh sát giao thông đang chờ sẵn. Cô Chỏi chở Hân vừa tới. Một viên cảnh sát thổi còi, lệnh dừng xe. Vốn tính ngang ngạnh, cô Chỏi vội vọt xe nhanh. Viên cảnh sát nói cùng đồng nghiệp, đuổi theo chúng. Chiếc mô tô rượt theo cô Chỏi vượt lên trước, bất ngờ ép xe cô Chỏi vào lề đường. Viên cảnh sát ngồi sau, bước xuống xe sẵn giọng, đưa xe về đồn ngay. Cô Chỏi lập tức sững cồ. Tôi tội gì? Ông có biết tôi là con ai không? Viên cảnh sát lái xe bực tức. Anh bị tình nghi gây tai nạn giao thông, bỏ chạy. Về đồn rồi khai, con ai thì khai. Đi. Dũng và Hương đã chờ bọn chúng tại đồn cảnh sát giao thông. Hân được bố trí ngồi nơi chiếc bàn trong góc phòng. Cô cậu ra vẻ bồn chồn lo lắng. Lúc này ở phòng bên, cô chỏi đang phải đối diện với Dũng và Hương. Dũng lầm lì nhìn cô chỏi một chập, rồi bất chợt hỏi. Vào ngày 9, vừa qua, từ 19 giờ cậu làm gì? Ở đâu? Cô chỏi bối rối, vì bị bất ngờ, miệng há ra ú ớ. Xin đến khách sạn ngôi sao tìm Ngọc. Cô bước vào, đến bên bàn tiếp tân. Chị làm ơn cho em gặp dì Ngọc, em là Sinh, cháu của dì. Cô tiếp tân vui vẻ cầm điện thoại báo cho Ngọc, rồi gác máy qua nói với Sinh. Em chờ chút nghe, chị Ngọc ra bây giờ. Từ hành lang, Ngọc bước ra, vẻ ngạc nhiên. Kìa, Sinh, qua bên này uống nước với dì đi. Hai dì cháu đi qua khu vực nhà hàng. Thân mật kéo ghế cho Sinh ngồi, Ngọc gọi tiếp viên. Thanh ơi, cho chị hai cam vắt. Ở bàn gần đó, người đàn ông Việt Kiều để ý nhìn Sinh. Sinh lo ngại, rùng vai rụt cổ nói khẽ với Ngọc. Người gì nhìn phát sợ, ông ta ở khách sạn phải không gì? Ngọc nhìn về phía người đàn ông. Ông ta vội quay đi. Ngọc trêu Sinh. Chắc ông ta chấm cháu của dì rồi đó. Việt Kiều Mỹ đó nghe. Bây giờ đang là phong trào về quê hương kiếm vợ bản địa. Sinh làm mặt kêu. Mỹ thì Mỹ chứ, nhầm nhờ gì tới con. Đi qua đó học hành du lịch thì được, chứ ở luôn thì xin cứu. Ngọc cười cô cháu gái. Bỗng Sinh nói. Dì ơi, mấy bữa nay Long nó nhớ dì khóc hoài à. Nội với con dỗ cách mấy nó cũng cứ nhè. Dượng thì đi công tác luôn. Nghe đến con, lòng Ngọc quặn thắt, buồn bã hỏi. Dì biết, dì cũng nhớ con trai dì lắm chứ. Nhưng lần này dì cố gắng. Xin xen ngang lời Ngọc. Nói chung mọi người đều nhớ dì. Nội, con, hai thằng nhóc, Dượng nữa. Ngôi nhà không có gì tự nhiên trống vắng lắm. Dượng con cũng buồn. Con đừng nhắc tới Dượng được không? Xin rụt cổ, cô lanh trí đổi đề tài. Kìa, ông Việt Kiều lại nhìn con. Cái ông này sao kỳ vậy? Kệ ông ta, con để ý làm gì? Xin gật đầu rồi nói. Ông ta bỏ đi rồi. Ngọc gắt vì thấy Xin bỏ lửng câu chuyện mà Ngọc nôn nóng muốn nghe. Đã nói kệ ông ta rồi mà. Rồi Ngọc rơm rớm nước mắt. Xin ngạc nhiên, hiểu ra, cầm lấy bàn tay của Ngọc. Con biết dì cũng nhớ nhà lắm. Dì về với con đi. Tại sao lại phải ở đây? Đây đâu phải là nhà. Ngọc nhìn sững khung cảnh quanh mình, cho là phải. Khung cảnh sang trọng thật, nhưng đâu có hơi ấm của gia đình. Tại cơ quan, Dũng đang cùng đồng đội mình bàn luận về vụ án. Dũng hỏi Hương. Đông và Triều đi xác minh sự việc ra sao? Hương nhìn vào sổ tay rồi báo cáo. Đông tìm đến gặp cô gái tên Liễu, bồ của Hân. Được biết vào ngày 9, hai cô cậu ở bên nhau. Sau đó cùng đi chơi với một đám bạn. Xác minh đều đúng như vậy. Trường hợp Hân có thể loại khỏi nghi ngờ. Dũng đồng ý. Còn cô chói? Bà mẹ cô ta thề sống thề chết với Triều là thời gian đó cô chói ở nhà xem phim. Bà mẹ khẳng định cô chói là con ngoan, trò giỏi. Dũng ngờ vực. Anh nghi bà mẹ cố tình khai man, che giấu điều gì đó cho con mình. Tại sao mà bà ấy thề thốt quyết liệt như vậy? Nếu như bà ta không biết được một điều gì đó bất thường, thậm chí xấu xa liên quan đến con của mình. Hương tán đồng. Anh có lý. Tuy nhiên, Trước mắt coi như chúng ta vẫn chưa có chút manh mối gì về vụ án. Việc khoe khoang mình đi cướp giật có khi chỉ là thói hay nổ cho oai của cô chỏi. Một thứ tâm lý thích làm anh hùng rơm của bọn trẻ con nhà giàu có, được thương yêu, chiều chuộng đến buồn chán. Có thể một cậu ấm được hưởng vật chất dư thừa đôi khi cũng cảm thấy rỗng tuếch, bèn tưởng tượng ra các hành động dữ dằn. Dũng chuyển sang chuyện khác. Thôi, tạm như vậy, ta xuống căng tin uống nước đi. Tại căng tin trong cơ quan, Dũng gọi hai ly cà phê đá. Vẻ mặt anh chợt thủng ra vì buồn. Hương quan sát, cố lấy giọng vui đùa làm nhẹ nỗi buồn của sếp. Nhớ bà xã phải không sếp? Dũng nghiêm mặt. Có hai cái không. Thứ nhất, không sếp. Thứ hai, không nhớ ai hết. Hương mỉm cười, nửa đùa, nửa thật. Cứ thú thật coi có chết ai không. Sao, vụ hai ông bà ra sao rồi? Dũng ương ngạnh. Sao là sao? Nói vậy thì thôi, tưởng có khó khăn gì thì người ta hăng hái giúp cho một tay. Vậy thì càng khỏe. Dũng ngần ngừ, rồi đổi thái độ. Khổ lắm em ơi. Bà xã ở lì trong khách sạn, không chịu về nhà. Anh gọi điện năn nỉ, đến nơi năn nỉ cũng không xong. Ở nhà, vắng bà xã anh, coi như vắng tất cả. Hương soi mói. Anh lại thêm ghen với anh Thái nữa chứ gì? Dũng lắc đầu. Không, việc đó anh cho qua rồi. Anh tin tưởng lòng chung thủy của Ngọc mà. Vậy có lý do gì mà chị Ngọc giận anh? Ngọc muốn anh chuyển ngành. Hương ra chiều nghỉ ngơi. Dũng nài nỉ cô. Em ra tay giúp anh nghe. Đến khách sạn, khuyên Ngọc trở về. Nhưng vấn đề chị ấy nêu ra thì sao? Bàn tính. Bàn tính sau cũng được mà. Dũng bối rối đáp. Hương trêu Dũng. Tự ái nam nhi phải không? Dõm. Mai mốt, em có chồng. Gặp ông xã tự coi mình lớn hơn vợ thì... Dũng bực, cắt ngang. Giờ có giúp anh hay không thì nói. Hương bật cười. Coi kìa, đại úy của em nhớ vợ đến phát ốm. Thôi được, để em suy nghĩ lại. Tại quán cà phê sân vườn, một cuộc họp mặt gồm Khánh, Sáng, Hùng Tốc Kê, Cu Chỏi. Cả bốn tên đều không giấu được vẻ lo sợ. Một không khí bất an bao trùm lên bọn chúng. Đằng hắn để thêm bình tĩnh, Sáng hỏi. Mày bị công an mời trong trường hợp nào hả Chỏi? Cu Chỏi ngần ngừ, rồi quyết định tốt hơn, nên nói sự thật. Từ vũ trường ra, đêm đó tao đi chơi với thằng Hân. Hùng Tốc Kê bực dọc. Đó là thằng hay gợi ý làm đủ thứ chuyện, để rồi nó lại rút trước tiên. Nó là thằng hay rụt cổ rùa, không tin được. Khánh lộ vẻ lo, ngờ vực. Chính thằng Hân rủ tao chơi trò này, hay là nó báo với cảnh sát? Cu Chỏi nghĩ ngợi ra chiều đồng ý. Ờ, đáng ngờ lắm. Hùng Tốc Kê hỏi Cu Chỏi. Mày biết thằng Hân khai gì với cảnh sát không? Cô chỏ nhăn nhó bất lực. Có trời mới biết. Hai đứa tao bị cách ly mà. Vẻ nghiêm trọng. Sáng nhìn Khánh. Khỏi cần đến trời. Tao có cách cậy miệng thằng láo lếu này. Khánh, mày đi với tao. Ánh mắt Khánh đầy lo âu. Linh cảm thấy giờ phút đen tối đang đến. Mặc dù trời oi bức, một cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng của Khánh. Về đến nhà, Dũng nghĩ ra một kế, liền gọi Long ra phòng khách. Anh bấm điện thoại bàn, rồi nói với đứa con trai. Con nói chuyện với mẹ nghe. Ráng năn nỉ mẹ về nhà, Muốn khóc thì cứ khóc to lên. Lập tức Long sụt sùi, liền cầm điện thoại. Nghe tiếng mẹ, Long òa khóc. Mẹ ơi, con Long đây. Ồ, con trai cưng của mẹ, nín đi con. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Cố nén tiếng khóc, Ngọc dỗ con. Mẹ cũng nhớ con lắm, nhưng con nín đã rồi hãy nói. Long rên rỉ, mẹ về nhà đi mẹ, ai cũng nhớ mẹ. Ba cũng... Bỗng Ngọc giận. Mẹ không về, con đến thăm mẹ nghe. Ngọc nghe tiếng của Dũng dục Long từ đầu máy bên kia, khóc to lên đòi mẹ về nhà liền. Long lại khóc to hơn. Dũng áp sát máy nghe, xem Ngọc phản ứng ra sao. Mẹ ơi, về nhà mình đi, con buồn, con nhớ mẹ lắm. Ngọc bực mình, sẵn giọng. Ai bắt con nói vậy? Ngọc gắt máy. Dũng thẫn thờ. Làm sao đây hả ba? Long mếu máo hỏi. Hân ngạc nhiên vì Liễu đưa mình đến một ngôi nhà hư nát, bỏ hoang. Tới đây có gì vui đâu? Hân hỏi. Liễu không đáp, tiếp tục đưa Hân bước vào giữa gian phòng rộng. Hân nhìn quanh, lại hỏi. Em dẫn anh tới nơi đây làm gì? Dơ dáy quá. Liễu bình thản đáp. Thì ánh sáng bảo vệ, em cũng chẳng biết ảnh định làm gì anh. Hân bỗng cảm thấy lo lắng, lôi tay Liễu trở ra. Thôi mình chuồn đi Liễu, ở đây ghê ghê sao đó. Bỗng dưng, Sáng, Khánh, Cu Chỏi, Hùng Tốc Kê xuất hiện. Mỗi tên đều cầm một thanh gỗ dài, côn nhị khúc hoặc sợi xích. Cả bọn đều khua lên, từ từ tiến lên phía Hân. Sáng lạnh lùng. Chuồng đi đâu mà vội? Tao kêu con em gái của tao cài bẫy mày tới đây đó. Tức giận, Cu Chỏi quát. Thằng phản bạn, mày chỉ điểm công an bắt tao phải không? Hân hoảng sợ lắp bắp. Tao biết gì đâu mà chỉ điểm. Mà tao chỉ điểm hồi nào, ai làm chứng? Hùa vũ khí, Hùng Tốc Kê xông tới. Để tao dứt dây nó. Thằng quỷ này không nhừ đòn là không khai đâu. Cả chớn. Bỗng Liễu xông vào giữa Hân và Hùng, ngăn cản. Ê, làm gì vậy? Tự dưng đánh người ta? Thì ra mấy người dụ Hân đến đây là để giết người ta à? Sáng gạt em gái sang một bên, nói với đồng bọn. Khoan ra tay, để tao tra hỏi nó coi cái đã. Khánh tức giận. Có phải tụi tao không cho mày ăn theo mấy phi vụ, nên mày chơi xấu, báo công an không? Ngớ người, Hân hỏi. Phi vụ gì? Tụi bay chơi trò gì? Tao đâu có biết. Tao đi chơi với Liễu mà. Liễu chen vào. Phải đó, anh Hân có biết gì đâu. Mấy ông bậy bạ quá. Ý đông hiếp yếu à? Cô Chỏi phóng tới, nện Hân một thanh nhị khúc vào trán. Hân kêu la, tay ôm đầu tóe máu. Liễu đến bên Hân gào thét. Khánh vội giữ Cô Chỏi lại. Cô Chỏi thét lên nói với Khánh. Mày không dám ra tay thì để tao. Từ đầu tao biết mày chỉ là thằng liều, nhưng hèn. Sáng can hai đứa ra, Khánh quăng thanh gỗ bỏ đi. Tao không muốn càng lúc càng giống súc vật. Tụi bay xử bạn bè như đồ mang rợ. Coi như đừng ai nấy đi. Sáng gọi giật theo. Khánh, quay lại. Khánh huơ tay xăm xăm bước ra cửa. Tao chịu hết nổi rồi, tao không chơi nữa. Cô Chỏi quát to. Tao biết tổng, đó là tên đầu hàng. Tức giận vì cảnh rối ren, Hùng Tốc Kê xông vào đánh Hân. Tụi tao mâu thuẫn, cũng tại mày, cho mày tiêu đời luôn. Liễu kêu rú lên, xô đẩy Hùng Tốc Kê ra. Quân giết người, tao báo công an đồ giả mang. Sáng, Cu Chỏi, Hùng liền bảo nhau rút lui. Liễu ôm Hân, mặt cu cậu đầy máu. Tại đội cảnh sát hình sự, Đông báo cáo với Dũng, Hương. Số xe 54967K mà nhân chứng cung cấp là xe Suzuki Cristal. Dũng hỏi, Hiện ai là sở hữu? Chiếc xe được bán qua tay nhiều người, nhưng không sang tên chủ quyền. Người mua áp cuối tên là Tuấn. Tuấn thua bài, bán lại cho một tên học sinh quý tử bụi đời, thường gọi là Hùng Tốc Kê. Hương ghi vào sổ tay, đoạn hỏi: Hùng Tốc Kê hiện đang ở đâu? Đông chưa có câu trả lời rõ ràng. Thằng này bỏ nhà đi bụi, thuê khách sạn rẻ tiền tạm trú. Hiện thì chưa biết nó ở đâu. Dũng nói: Chúng ta chia nhau lùng ra nó. Có thể nó chung sống với đồng bọn. Tóm được Hùng Tốc Kê là lần ra cả bọn. Đi loanh quanh vào sâu con hẻm càng lúc càng hẹp, tối tăm, ẩm thấp. Người đàn ông Việt Kiều gõ cửa một ngôi nhà lụp xụp. Lúc sau, một người đàn bà ra mở cửa. Sau hai câu hỏi, trả lời đúng ám hiệu, họ cùng vào nhà. Chờ một lúc, trong nhà xuất hiện một người đàn ông để râu quai nón bước ra. Gã nhìn khách, người Việt Kiều liền nói: Anh Lâm Sáu Ngón giới thiệu tôi. Vẻ mặt giãn ra, người đàn ông râu quai nón nói: Nhận ra rồi, anh tên là Tấn, giám đốc chi nhánh du lịch tỉnh, lập văn phòng ở thành phố, đúng không? Người đàn ông Việt Kiều gật đầu. Người đàn ông râu quai nón nói tiếp: Anh là tay mê cá độ bóng đá, đến nỗi sạc cả két đựng tiền của cơ quan rồi, phải không? Rất khó chịu, Tấn nhăn mặt. Người đàn ông râu quai nón nói tiếp: Thoải mái đi ông bạn, đời có lúc này lúc khác. Anh Lâm đã cho tôi mọi thông tin về anh. Hiện anh đang đóng vai Việt Kiều Mỹ ở khách sạn ngôi sao, đúng không? Passport giả, anh Lâm mà làm thì có trời mới phát hiện. Phải biết rõ nhau mới tin, mới giao dịch được. Tấn nóng ruột hỏi: Có hàng không? Người đàn ông râu quai nón đã đủ tin tưởng, liền trở vào trong buồng. Lát sau, gã trở ra với một cọc giấy dầu đưa cho Tấn. Tấn trao cọc tiền cho gã và ra ngoài theo lối cửa sau do người đàn bà lúc nãy dẫn đường. Bà Liên và Sinh tới nhà ông Ba Búa, xoa hai bàn tay vào nhau vì xúc động. Ông Ba Búa nói: Thiệt không ngờ bà chị tìm đến tận đây. Quả thật, trên đời còn có người tốt bụng như thế này sao? Bà Liên đẩy mấy gói quà trên bàn sang phía ông Ba, nhún nhường cười, đáp lại: Ông anh nói quá. Thủy cầu kho rót nước bưng ra mời bà Liên và Sinh. Bà Liên nhìn bụng bầu của Thủy, hỏi: Mấy tháng rồi hả con? Thủy đến ngồi cạnh Sinh, đáp: Dạ, bầu hơn 7 tháng. Nó quẫy đạp nhiều, muốn nghẹn thở luôn. Trên con đường đất dẫn vào nhà ông Ba Búa, tên đàn em chở Hòa Súng về nhà ông nội hắn. Bấu vào lưng tên đàn em, Hòa Súng nói: Mày đậu xe chờ ở đây, tao đi bộ vô nhà cho êm. Chỗ tao giấu đồ chơi, ông nội tao cũng không biết. Chờ tao tìm cách lấy ra, tụi mình đi làm ăn, vố này trót lọt là khá lắm. Tên đàn em tin tưởng, em nắm chắc địa điểm tình hình rồi, đánh là thắng chắc. Hòa Súng thận trọng bước về phía ngôi nhà. Bỗng gã thụt lùi lại, nép vào mé vách, vì thấy trong nhà có người lạ. Hòa Súng thập thò rồi tìm cách ra hiệu cho Thủy cầu kho. Thấy mặt Hòa lấp ló, Thủy đi vào buồng trong, vòng ngã sau bếp ra gặp Hòa. Hòa Súng hỏi: Ai trong nhà vậy? Thủy định nói, nhưng lại sợ cặp mắt dữ dằn của Hòa đang trừng trừng nhìn mình. Bà Liên đến thăm ông nội. Hòa ngờ vực hỏi tiếp: Bà là ai? Thủy bối rối, lúng túng: Má của Đại Úy Dũng. Hòa trợn mắt, cả người hắn như muốn sôi lên. Mày giỡn mặt tao hả? Nói lại nghe. Ai dám giỡn, không tin thì anh vô nhà mà coi. Cố kềm chế cơn tức giận, Hòa nghiến răng, mẹ kiếp, tao đi đây, cấm nói đã gặp tao nghe chưa. Cũng thằng Dũng Lì nữa, đến chừng nào nó mới thôi bám theo tao. Được, nó sẽ biết tay tao. Hòa súng tức tối, trở lại chỗ tới nàng em, cả hai vọt xe dông mất. Khánh mang chiếc túi thể thao có vẻ nặng trên vai, đi sâu vào con hẻm chật chội. Tiếp đấy là những nhịp cầu ván gập ghềnh, chia nhánh quanh quất của khu nhà nghèo nàng ẩm thấp. Ngà đang học bài, có tiếng ho khù khù của người cha bệnh nặng từ buồng bên. Giọng nói của ông kéo lê đầy mệt nhọc. Ngà ơi, cho ba miếng nước. Ngà rời bàn học, rót ly nước đem vào. Cô nhẹ nhàng nâng đầu cha, kê chiếc gối cao lên và đút từng muỗng nước cho cha. Đôi môi ông khô dợp, nức nẻ. Tội cho con quá, ông thều thào nói. Đôi mắt Ngà rớm lệ vì thương cha. Con chỉ có một mong ước là ba khỏi bệnh. Rồi Ngà òa khóc nức nở. Ba ơi, đừng bỏ con nghe ba. Ông cầm bàn tay đứa con gái mồ côi mẹ, cảm thấy bất lực vì ông biết mình mỗi lúc mỗi già yếu hơn. Ngay lúc này, Khánh bước vào, trên vai còn đeo chiếc túi có khẩu súng AK cưa bán. Khánh gọi. Ngà ơi, Ngà. Ngà bước ra khỏi buồng, ngạc nhiên nhìn Khánh. Khánh, có chuyện gì mà mặt mày xanh mét vậy? Khánh cố che giấu nỗi sợ trong lòng. Có gì đâu, bình thường mà. Chắc bị trúng gió. Ngà để bên Khánh soi mói. Không đâu, Ngà không tin. Chưa bao giờ Ngà thấy Khánh bình thường kiểu như vậy. Có bất trắc gì phải không? Nói cho em nghe với. Không tin em nữa hay sao? Không đáp lại, Khánh chỉ mở túi sách, lấy xấp tiền đưa cho Ngà. Nè, cầm lo thang thuốc cho bác. Không có việc gì đâu. Hốt hoảng, Ngà vội từ chối. Cô đưa tiền trả lại Khánh, đôi mắt đầy những dấu hỏi. Tiền đâu nhiều như vậy? Ngà không dám nhận đâu, sợ lắm. Khánh dúi tiền lại vào tay Ngà. Tiền của Khánh kiếm được mà, không phải là tiền... Vẫn lắc đầu, Ngà từ chối quyết liệt. Của Khánh, Ngà không thể nhận. Cô dằn mở chiếc túi để bỏ cọc tiền vào. Bất ngờ nhìn thấy khẩu súng, Ngà hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, cái gì vậy? Khánh, nói đi. Bỗng dưng Khánh như sụp đổ, quỳ xuống, khư khư ôm lấy chiếc túi, rồi bật khóc. Bà Liên dẫn theo Long bước vào khách sạn Ngôi Sao. Hai bà cháu đến quầy tiếp tân chào cô nhân viên. Cô tiếp tân lễ phép. Thưa bác cần thuê phòng ạ. Bà Liên chỉ Long nói. Tôi muốn gặp cô Ngọc, con gái tôi. Đây là con trai nó. Cô tiếp tân vồn vã. Ôi, con chào bác. Mấy hôm nay chị Ngọc có kể về bác và cháu Long. Để con gọi vào phòng chị Ngọc liền. Bác vui lòng ngồi chờ chút xíu. Cô tiếp tân nhấc điện thoại. Đúng lúc này, Hằng từ phía phòng làm việc đi ra. Thấy bà Liên, Hằng ngạc nhiên kêu lên. Con chào bác. Bác có nhớ con không? Con là Hằng, nhân viên trực tiếp của chị Ngọc. Có lần chị Ngọc đưa con về nhà đó. Bác nấu canh chua cá bông lau ngon số 1. Bà Liên ngớ ra, rồi chợt nhớ. Ồ, tôi nhớ rồi, cô Hằng đây mà. Hằng nhìn con trai của Ngọc hỏi. Còn đây là cháu Long, có phải không bác? Bà Liên hễ hả vì đứa cháu cưng được nhận ra. Nó đó. Chào cô đi con. Có Ngọc làm việc ở trỏng không hả cô? Dạ có, chị Ngọc đang ở trong phòng, con mời bác vào luôn thế. Bà Liên dợm đi, thì Hằng lên tiếng. Mà bác ơi, cho phép con mạo muội hỏi chút nghe. Có phải bác đến đây để gọi chị Ngọc về nhà không? Hằng vuốt má long. Mẹ Ngọc nhớ con, đêm nào cũng khóc. Long nghe vậy thì sụt sịt liền. Mẹ con đâu hả cô? Con muốn gặp mẹ liền. Hằng chỉ đường cho bà Liên và Long. Vừa lúc đó, Ngọc đi ra. Thưa má mới đến. Bà Liên không giấu được nỗi vui mừng. Kìa, Ngọc! Trời ơi! Trông con hốc hác quá! Ngọc cảm động, cầm tay mẹ chồng. Con vẫn khỏe mà má. Mà sao mắt má quầng thâm vậy? Má mất ngủ phải không? Bà Liên xốn sang trong lòng. Bà vừa đi vừa cáu gắt vì thương Ngọc. Con ăn ở nơi này sao đặng hả con? Họ cùng đi theo lối hành lang. Long ôm chặt lấy cánh tay của Ngọc, nài nỉ. Mẹ về nhà với con đi mẹ, ai cũng nhớ mẹ. Khi vào phòng, bà Liên quan sát mọi nơi rồi trách. Đây đâu phải là nhà hả con? Cái gì cũng lạnh lẽo, sao mà sống nổi? Ở nhà, con cũng không thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo đơn chiếc. Con cứ phải phập phồng, lo sợ cho ảnh. Bà Liên ngồi bên Ngọc, nắm bàn tay con dâu, ánh mắt nhìn xa xăm. Những nỗi khổ đó, má đều đã trải qua. Ba thằng Dũng đi đánh giặc, rồi tới các anh nó, ai cũng đi biền biệt. Lâu lắm mới về qua nhà có mấy ngày. Má chưa kịp nhớ hết, lại ra đi. Hồi ấy, má cũng đợi chờ đằng đẵng, đau đớn, mất mát khi người thân hy sinh. Ngọc kêu khẽ. Nhưng má ơi, đó là thời chiến tranh. Vẫn ngậm ngùi, bà Liên nói tiếp. Hồi đó, má nghe ba con nói, gia đình mình luôn ở trên một đường dây. Thở dài, Ngọc hỏi, nghĩa là sao hả má? Ông giảng giải nhiều lắm, nhưng đại để là giữ yên cuộc sống đó mà. Ngọc thẫn thờ, ôm đầu Long, hôn với tất cả nỗi thương yêu. Cách khách sạn ngôi sao vài khu phố, tiệm bán vàng Mỹ Tân đang buôn bán bình thường như mọi ngày. Tấn, tay Việt kiều giả, đang đứng trước quầy. Hắn mặc bộ vest xám thật sang trọng. Chiếc đồng hồ đeo tay cùng chiếc nhẫn ở ngón áp út toát lên vẻ giàu có. Đập vào mắt người đối diện là một tay chơi hạng sang. Người chủ tiệm nhìn hắn với vẻ khúm núm, trịnh trọng. Dạ, anh muốn mua gì ạ? Chẳng thèm ngó ngàng đến chủ tiệm. Hắn quan sát một lượt, rồi mới thủng thẳng lên tiếng. Tôi muốn mua một lượng vàng lớn, khoảng 150 cây. Dạ, dạ. Anh cho người mang đến khách sạn tôi ở. Tôi mới về nước, nên không biết an ninh ở đây như thế nào. Sợ mang đi một mình không an toàn. Ông chủ tiệm cẩn thận quan sát Tấn. Rời khách sạn về, bà Liên đã thấy Dũng và Hương ngồi chờ sẵn nơi phòng khách. Dũng nôn nóng hỏi. Má đi gặp Ngọc, sao hả má? Bà Liên là mặt giận. Đáng lẽ con phải cảm thông nỗi niềm của vợ con. Con không biết nó ăn uống nghỉ ngơi trong cái hộp đó khổ sở ra sao đâu. Dũng nhăn nhó. Con biết, nhưng con không thể làm theo Ngọc. Đây còn hơn là nghề nữa má ạ. Bà Liên vội khoát tay. Má chỉ muốn mỗi ngày con phải đến khách sạn, năn nỉ sao cho vợ con về. Người ta là đàn bà, cách giận dỗi cũng khác. Hương xoa dịu cho bớt căng thẳng. Sếp ơi, má nói đúng rồi. Trong vụ này, sếp là nhân vật chính mà. Dũng lúng túng. Bà Liên vẫn chưa thôi, hỏi. Con liệu có nghe lời má hay không? Nói cho má biết. Hương đến ôm vai bà Liên, nói thay cho Dũng. Má yên tâm, con hộ tống sếp con đi ngay bây giờ. Mời sếp đứng lên. Lòng rối như tơ vò, Dũng uể oải đứng lên. Hương cười. Thôi mà, dẹp tự ái đi cho. Đấng nam nhi chi chí cũng phải biết năn nỉ vợ chứ. Sau này mà em lấy chồng đó hả? Bỗng điện thoại di động của Dũng reo lên. Anh vội nghe. Thiếu tá Đức ở máy bên kia. Dũng, phải không? Cậu xuống công an phường 10. Họ vừa phát hiện một khẩu AK cưa bán. Vẻ mặt Dũng trở nên căng thẳng. Có phải sếp nghĩ đến khẩu súng gây án của ba vụ cướp táo bạo vừa qua? Giọng thiếu tá Đức. Tôi nghe có mùi như vậy. Cứ đến, tìm, xác minh. Biết đâu được hả đại úy? Dũng đáp. Rõ, thi hành ngay. Dũng quay sang nói với mẹ. Con có ý đến rước vợ con về, nhưng kẹt rồi má ạ. Xong vụ này, con đến khách sạn liền. Dũng vội bước ra. Hương đi theo, bà Liên thở dài. Y hệt cha nó, có lệnh là đi liền. Dũng và Hương cùng công an phường 10 đến chỗ ngôi miếu nhỏ cũ nát. Họ khom người bước vào. Khẩu súng AK cưa bán nằm trên nền miếu. Viên đại úy công an nói với Dũng. Một người dân đến miếu đốt nhang, thấy khẩu súng, vội chạy đến báo cho công an. Ở nhà, bà Liên nóng lòng bảo xin đến khách sạn gặp Ngọc. Xin được cô tiếp tân chỉ lối lên lầu 2, cùng dãy phòng với Tấn. Xin xách giỏ trái cây, gõ cửa phòng Ngọc. Ngọc mở cửa, mừng rỡ nhận ra xin. Xin vào phòng, đặt giỏ trái cây lên bàn, bày ra chiếc khay. Nội nói đem thanh long đến để dì ăn cho mát bụng. Ngọc cười, đoán mệnh lệnh mà xin được giao. Nội còn nhắn gì đừng giận dượng nữa phải không? Xin gật đầu rồi ngây thơ hỏi. Dì hết giận dượng con rồi đúng không? Ngọc bực mình, còn dài dài. Xin bỗng dưng hỏi. Dì ơi, cái ông Việt Kiều hôm nọ nhìn con chằm chằm, đã trả phòng đi chưa? Ngọc bật cười. Sao con chú ý đến người ta vậy? Ông ta ở cách phòng dì 2 phòng thôi. Muốn gì đây? Con hỏi vu vơ vậy thôi mà. Sau khi thỏa thuận cách thức mua bán với chủ tiệm vàng Mỹ Tân, gã Việt Kiều giả mạo trở về khách sạn, vào phòng tiến hành kế hoạch ra tay. Gã lấy gói giấy dầu từ trong tủ áo mở ra, xem lại khẩu súng, lên đạn. Gã chĩa súng vào tấm gương. Bất giác, gã giật mình vì nhận ra mình đang chĩa súng vào chính mình. Định thần lại, gã lầm bầm. Ráng đi Tấn. Sau cú này, lại yên vị làm giám đốc. Ngoài hành lang, ông chủ tiệm vàng Mỹ Tân mang chiếc túi nhỏ cùng đến với một thanh niên. Khi đứng trước phòng của Tấn, họ nhìn nhau dò hỏi. Rồi ông chủ tiệm vàng gõ cửa. Cửa mở, Tấn ló đầu ra nhìn họ. Gã khó chịu, hỏi ông chủ tiệm vàng. Cậu ta là ai? Con trai tôi, ông chủ tiệm vàng đáp. Suy nghĩ một lúc, rồi tươi cười, Tấn nói. Ông anh về tiệm, viết cho tôi một hóa đơn đỏ, rồi cầm qua đây liền. Có hóa đơn cho yên tâm. Cha con chủ tiệm nhìn nhau. Ông ta đưa chiếc túi cho cậu con trai và lo âu nhìn theo cậu ta vào phòng. Cửa đóng, nhanh nhẹn, Tấn lấy khẩu súng giấu dưới gối, chĩa súng vào đầu cậu con trai, gằn giọng. Đưa túi vàng đây, rồi ngoan ngoãn đi theo tao xuống khách sạn. Lộn xộn, tao bắn chết. Mặt xanh mét, Cậu con trai run lẩy bẩy, đưa túi vàng cho Tấn. Trong khoảnh khắc sợ chết, cậu con trai đánh liều, quẳng mạnh chiếc túi vào người Tấn, mở nhanh cửa, định chạy thoát ra ngoài. Hoảng hốt, Tấn siết cò, cậu con trai ngã xuống nền nhà, ôm lấy chân, rên rỉ vì đau và sợ. Tấn mở cửa phòng nhìn ra. Từ phòng Ngọc, Sinh nghe tiếng nổ, vội mở cửa chạy ra. Tấn vô tình đụng phải Sinh, hắn liền tóm cổ Sinh, lôi về trước phòng mình. Ngọc nhìn thấy vậy, la to, tên kia, làm gì vậy? Mắt nảy lửa, Tấn nhìn Ngọc quát. Bất cứ ai báo cảnh sát là tao bắn chết con nhỏ này liền. Lôi xệt Sinh vào trong phòng của hắn, rồi đóng cửa lại. Tại phòng kỹ thuật hình sự, viên sĩ quan đặt khẩu súng AK cưa bán súng đã thu được ở ngôi miếu lên bàn, nói với Dũng và Hương. Khẩu AK này mang số DB4032. Rồi viên sĩ quan lấy thêm 3 bao nhựa trong suốt, đựng vỏ đạn, nói tiếp. Những vỏ đạn thu tại hiện trường của 3 vụ cướp có các dấu vết chứng tỏ đều được bắn ra từ khẩu súng AK này. Ra đến hành lang, Dũng nói với Hương. Hung khí gây án đã rõ. Bây giờ phải tìm cho ra chiếc Suzuki Cristal mang biển số 54967K. Hương nói, đây là chiếc xe bán sang tay qua nhiều chủ mà không làm thủ tục sang tên. Ta cần tóm gấp tên đã sử dụng xe đi cướp. Dũng thở dài, em làm chứng cho anh nghe. Vụ gì đấy? Thì với bà xã anh. Bây giờ đào đâu ra thời gian để đến khách sạn năn nỉ Ngọc về nhà? Hương thông cảm. Em cũng không dễ dàng gì gặp anh chàng của mình đâu. Nhưng phải tóm ngay bọn cướp trước khi chúng gây ra tai họa cho nạn nhân. Hương chờ Dũng lấy chiếc mô tô ra. Điện thoại reo. Đông đang điện đến. Đã tìm ra chỗ ở của tên đi chiếc Suzuki Cristal 54967K. Thằng này có hỗn danh là Hùng Tốc Kê. Chị báo với anh Dũng đến ngay đường Thủ Khoa Huân nhé. Hương mừng rỡ. Hay lắm. Bám chặt nó. Dũng nổ máy xe. Hương nhảy thoát lên yên sau nói. Cá trong rọ rồi. Đông đang chờ mình đến tóm. Chiếc mô tô phóng ào đi. Sau một lúc, Dũng và Hương đã có mặt ở khách sạn mini, nơi Hùng Tốc Kê với cu chỏi thuê dài hạn. Theo sự hướng dẫn của Đông, Dũng và Hương men theo hành lang, áp sát vách, đến trước một cửa phòng. Dũng và Đông giương súng. Dũng ra hiệu cho Hương. Cô gõ cửa phòng. Nhân viên khách sạn đây, anh mở cửa cho. Hùng Tốc Kê hé cửa, thấy một cô gái xinh đẹp nên đùa bỡn. Người đẹp hả? Vô đây massage cho anh. Hương đạp mạnh cửa phòng, hét. Massage nè. Dũng Tốc Kê bị cánh cửa đập vào mắt, té ngửa ra sàn nhà, mũi xịt máu. Dũng, Đông theo Hương xông vào phòng. Hương còng tay Hùng lại. Hùng giãy giụa kêu lên. Mấy người làm gì bắt tôi? Dũng nạt. Chính mày lái chiếc xe Suzuki Cristal mang biển số 54967K cùng đồng bọn đánh cướp trên đường phố, còn chối nữa không? Hùng la hét luôn miệng, không phải tôi không biết gì hết. Bắt tôi đi, rồi tôi cho mấy người biết thế nào là lễ độ. Hương lục lọi trong tủ quần áo, tìm vũ khí, không có gì hết. Cô liền vào toilet, lục soát từ trên nóc buồng nước duệ cầu. Hương mò thấy khẩu súng rulo. Cô trở ra, giữ khẩu súng trước mặt Hùng, hỏi. Bây giờ, biết lễ độ chưa? Hùng cúi mặt. Hương lôi Hùng ra khỏi phòng. Dũng nói với Đông. Phối hợp với Triều, đi mời tên chỏi về phòng làm việc luôn. Nhớ bài bản cũ chứ? Đông cười, quay bước nhanh. Vì lo sợ đến tính mạng của Sinh, Ngọc yêu cầu Thái bảo các nhân viên phải bình tĩnh. Cô đưa Thái lên lầu 2. Thái nói với Ngọc. Phải báo. Ngọc lo lắng. Hắn bắt Sinh làm con tin. Chỉ cần biết có cảnh sát là nó giết con bé ngay. Ông chủ tiệm vàng nghe tiếng súng nổ, chạy quay lại, càng lúc càng run. Con trai tôi cũng bị nhốt trong đó. Ý thức được tình thế bế tắc, Thái chỉ còn biết rên rỉ. Phải làm gì bây giờ? Sao lại xui xẻo như vậy? Ngọc ngẫm nghĩ nói, ăn cướp kiểu này là kẻ liều mạng rồi. Cứ chờ xem tên cướp muốn gì, nó không thể ở hoài trong đó. Nó buộc phải ra điều kiện để tìm lối thoát thân. Tại phòng điều tra, Dũng cùng Hương đang thẩm vấn Hùng Tốc Kê trong một căn phòng có cửa sổ nhìn ra hành lang. Dũng hỏi tên tội phạm. Này nhóc, chú mày là một trong bốn thằng đi cướp liên tiếp 3 vụ vào đêm 9 tháng 4, từ 7 giờ tới 12 giờ khuya, đúng không? Còn chối nữa không? Hùng Tốc Kê dương mắt trả lời cộc lốc. Tôi không biết. Lúc này, Đông dẫn cu chỏi đi qua hành lang, đến trước cửa phòng hỏi cung Hùng Tốc Kê. Đông níu tay, buộc cu chỏi đứng lại, ra hiệu cho nó thấy Hùng Tốc Kê ngồi trong phòng ngăn vách kính. Đông cười gằn nói với cu chỏi. Nó khai sạch rồi. Mày có tự thấy quá ngu không? Trong phòng, Hương bảo Hùng Tốc Kê. Nhìn xem ai kìa. Chiến Hữu phải không? Nhờ đó mà cảnh sát biết địa chỉ viếng thăm mày đó. Hùng Tốc Kê giận run muốn xuôi bọt mép. Bên ngoài phòng, cu chỏi đi khuất. Trong phòng, Hùng Tốc Kê nhìn Dũng. Anh chị muốn gì? Em nói hết. Trong phòng Tấn, ở khách sạn ngôi sao, Sinh kinh hãi vang nài gã Việt Kiều giả mạo. Chú làm ơn tha cho con không biết gì về việc của chú đâu, con thề độc mà. Tấn cuống cuồng chĩa súng vào Sinh. Sinh nhắm mắt co rúm lại. Khẩu súng trên tay run run. Tấn quát. Câm miệng không, tao cho ăn đạn như thằng kia bây giờ. Tấn xô Sinh ngã ra giường. Trên sàn, con trai ông chủ tiệm vàng rên rỉ. Máu từ vết thương nơi đùi anh ta chảy lên láng trên nền gạch bông. Tấn nhìn chàng trai, nói. Viên đạn đó là cảnh cáo. Nếu tao không ra khỏi đây với túi vàng, thì coi như đời mày toi. Con nhỏ này cũng theo mày đi luôn. Tấn lại suy nghĩ. Chợt gã lôi Sinh dậy, đẩy đến cửa phòng, nói. Nói cho tụi bên ngoài nghe theo đúng lời tao. Bên ngoài, Thái, Ngọc và ông chủ tiệm vàng chợt thấy cánh cửa phòng Tấn xịt mở. Thái cảnh báo mọi người, chắc nó ra đó. Lạ lùng, Ngọc cảm thấy bình tĩnh, sáng suốt hơn. Cô nhận định, chưa đâu, nó đòi hỏi điều kiện đã. Mọi người hồi hộp nhìn vào cánh cửa. Khuôn mặt Sinh ló ra, sợ hãi và giàn giụa nước mắt. Sinh sợ sệt nói. Con, ông chủ tiệm vàng còn sống. Đừng báo cảnh sát. Bị bắn hết. Gọi một chiếc taxi. Tuyệt đối không được nói gì. Sinh bị lôi giật vào trong phòng. Cánh cửa phòng đóng ập lại. Từ lời khai báo của Hùng Tốc Kê và cu chỏi, Đông và Triều đến quán cà phê sân vườn ngay. Sáng đang đọc tờ báo ảnh bên bàn cà phê. Đông và Triều từ hai phía xông vào. Triều gọi cậu ta. Có người tìm kìa Sáng. Sáng hạ tờ báo xuống, ngạc nhiên vì thấy khuôn mặt lạ hoắc của Đông. Đông cười, chìa tấm thẻ cảnh sát hình sự ra. Ông con ăn cướp, hết chối nhé. Triều cầm tay Sáng lại. Đông hỏi, Hùng Tốc Kê, cu chỏi, Rulo, Aka, đủ cả, Khánh ở đâu? Khôn hồn nói mau. Sáng lý nhí. Dạ à, để em nhớ ra địa chỉ đã. Trong khi đó, ở phía sau ngôi nhà của Ngà, Khánh run rẩy tựa vào vách. Giờ đây, trước mắt của cậu chỉ còn một màu đen tối. Khánh thều thào nói, cảnh sát bắt hết rồi. Ánh mắt Ngà xót xa, cô vuốt lại mái tóc bù xù của Khánh, cố khuyên giải. Anh ra đầu thú đi, còn được nhẹ tội, không trốn được đâu. Khánh mếu máo. Không, anh sợ lắm, chắc anh phải chết. Ngà cương quyết nắm tay Khánh kéo đi. Để em đưa anh đi, có em mà. Khánh giật tay ra nói, một là trốn, hai là chết thôi. Rồi Khánh leo theo các cọc cây, xuống bên khu dưới nhà sàn tối mờ. Tuyệt vọng, Khánh lội lủng chủng trong lớp bùn hôi thối. Đi lạc quanh các cọc sàn nhà như một con thú bị thương. Vừa hay Dũng, Hương, Đông, Triều đều có mặt ở nhà Ngà. Ngà chỉ tay xuống gầm nhà sàn, ánh mắt cô vang vĩ. Chú làm ơn, cứu mạng anh Khánh, ảnh bây giờ như chuột mắc bẫy, tội nghiệp lắm. Dũng gật đầu, từ từ leo xuống gầm sàn nhà. Anh dò dẫm trên bùn, giữa các cột nhà ướt át. Mùi hôi hám xông vào, khiến mũi anh nghẹt thở. Ở một nơi gần đó, Khánh tựa vào một gốc cây cột, thở dốc. Rồi tuyệt vọng, cậu ta lấy con dao lam, kề vào cổ tay trái, kéo mạnh một nhát. À! Khánh kêu lên. Một lát sau, Ngọc từ phòng riêng của cô bước ra chỗ Thái và ông chủ tiệm vàng. Thái nhìn Ngọc lo lắng, hỏi: em vào phòng lấy đồ gì vậy? Em định làm gì? Không được liều, nguy hiểm lắm nghe chưa? Ánh mắt Ngọc bỗng sáng quắc, giọng đanh lại: không, sẽ phải cho nó chứ. Gọi taxi, theo lời nó nói. Nó là con trời hả? Ngọc đến gõ cửa phòng Tấn. Tôi phụ trách khách sạn đây, đã gọi taxi cho ông. Không có cảnh sát, ông cứ bình tĩnh ra đi. Bên trong phòng, Tấn có vẻ ngần ngừ, cân nhắc.